Rồi bài 158 là bắt được hư không chăng? À, đây là qua thiền sư Đạo Ngộ ở Thiên Hoàng, Kinh Châu, sư con nhà họ Trương, quê ở tại Đông Dương, Vũ Châu, nương theo Đại Đức Minh Châu xuất gia. Năm 25 tuổi, thì sư đến chùa Trúc Lâm mà ở Hàng Châu, thọ giới cụ túc, rồng tu phạm hạnh, được suy tôn là người dũng mãnh. Những khi đêm hôm trời mưa gió, sư vẫn ngồi thiền nơi gò mã, thân tâm an tĩnh, không chút sợ sệt. À, thì đây là cái đoạn trước nói sơ về cái lai lịch của ngài Đạo Ngộ ở Thiên Hoàng. Thì như vậy là ngài xuất gia cũng là sớm, năm 20 tuổi là đến chùa Trúc Lâm ở Hàng Châu, là thọ giới của túc rồi, thì tất nhiên trước đó là ngài đã xuất gia. Thì như vậy trước xuất gia rồi thì ngài cũng là tu phạm hạnh rất là đàng hoàng, không? Ở đây có điểm là rất là tinh tấn, cho nên là những cái đêm hôm mà trời mưa gió đó mà ngài vẫn ngồi thiền, mà ngồi thiền ở nơi Gò Mã chứ không phải là ngồi thiền ở trong chùa như mình đây. Thì như vậy để thấy sao cái tinh thần của người xưa như vậy đó, nghĩa là so với mình giờ thì có trong thiền đường ấm cúng đàng hoàng rồi, không? Thì ngồi như vậy đó là quá sướng rồi. Nhưng mà sao quá sướng rồi, nhưng mà rồi nghĩa là cũng còn tìm cách để mà nghỉ bớt, không? Còn ở đây á, thì ngài nghĩa là ngồi thiền mà giữa mưa gió mà ngồi ở ngoài Gò Mã thì như vậy thấy sao rồi? Sợ ma thì khỏi nói, khỏi ngồi rồi, mà huống nữa là mưa gió nữa mà ngài vẫn ngồi như vậy, để thấy cái gọi là cái tinh thần mà nó mạnh mẽ của người xưa như vậy, cho nên rồi cái các ngài mới đạt đạo nó dễ dàng, không? Còn mình là tinh thần nó yếu đuối, cho nên là đối với đạo mà muốn đạt nhưng mà khó đạt là tại vì cái tinh thần của mình chưa có mạnh, là cái sức của mình nó chưa có đầy đủ dũng mãnh như các ngày xưa. Do vậy cho nên là nhiều khi rồi có người thì cũng tự an ủi mình là nay là mình sống ở trong cái thời mạt pháp rồi, xa Phật xa tổ lâu rồi, cho nên là tu nó khó đạt đạo, đó là tự an ủi. Nhưng mà mạt đó là không phải là pháp mạt, pháp thì không có bao giờ mạt, nhưng mình nghe nói là mình hiểu lầm, pháp thì không bao giờ mạt hết, mà mạt đó là người mạt chứ không phải là pháp mạt. Nếu mà pháp mạt á thì sao? Nếu mà nói pháp mạt thì đó là cái phỉ báng chánh pháp rất là lớn. Pháp là chỗ là cái chân lý chân thật. Phật từng nói là lời của Như Lai nói là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tuy nhiên là ban đầu là lành, giữa cũng lành, rồi sau cũng lành. Tức là luôn luôn lúc nào cũng là lành, cũng là đúng hết. Thì đâu có mạt, phải không? Đó. Mà mạt là do con người thôi. Nghĩa là mình cái gọi là cái ý chí, cái thiết tha, cái công phu của mình nó không có đủ mạnh, không có bằng với cái người xưa. Cho nên rồi cái tiếng của mình nó không có sánh kịp, thì như vậy gọi là mạt, không? Chứ không phải là đến cái thời mình đây rồi thì pháp của mạt không ai có thể tu chứng được hết. Pháp thì vẫn còn đó thôi, nhưng mà vì cái gọi là cái căn tánh của người đó nên là nó yếu đuối, nó không có mạnh bằng người xưa, cho nên rồi tu hành nó ít có đạt đến cái công phu như người xưa. Rồi chính mình cái công phu mình chưa có đạt đến cái chỗ đó, thì mình chưa có đạt đến thì với những cái đạo lý, với cái chánh pháp làm sao mình hiểu cho nó thấu suốt được, làm sao nó lột hết được những cái ý sâu ở trong kinh, phải không? Rồi chính mình không có lột hết được rồi đem ra dạy người ta làm sao? Thì cũng đâu có lột hết được. Thì như vậy cho nên là không có mà đạt đến cái chỗ sâu xa đó. Mà nếu mà đầy đủ cái niềm tin mạnh mẽ, cái ý chí nó vững, công phu nó mạnh như người xưa thì cũng mà đạt được cái chỗ đạo lý chân thật như người xưa, chứ không phải là gọi là pháp mà có mạc. Mà hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa nó đầy đủ, chứ không thì mình nhiều khi là hiểu mà nó lệch lạc thì rồi nói ra thành ra mình lại chê bai chánh pháp, làm mất cái niềm tin cho người khác. Đó là một đoạn để cho đánh thức mình, ha không? Đoạn thứ hai kế là một hôm sư mới dạo Dư Hàn trước đến ý kiến ngài Quốc Nhất ở Kỉnh Sơn, nhận được tâm pháp và ở lại 5 năm hầu, sau đó mới đến Mạ Tổ ấn chứng lại chỗ hiểu trước. Pháp cũng không có cái gì có khác, cũng không có lời gì khác. Sư nương ở với Mạ Tổ 2 mùa hạ bèn đến ý kiến ngài Thạch Đầu. Thì như vậy là ngài đạo ngộ này trước đó đã đến gặp ngài Quốc Nhất rồi và cũng đã nhận được tâm pháp, sau đến Mạ Tổ thì Mạ Tổ chỉ ấn chứng lại thôi. Thì ở đây về ngài đạo ngộ này thì nghĩa là xưa nay cũng có nhiều cái thuyết là có 2 ngày, không? Ngài đạo ngộ ở Thiên Hoàng rồi ngài đạo ngộ ở Thiên Vương, người ta tranh chấp là có 2 vị, có chỗ thì nói là chỉ là 1 vị thôi. Thì cái này là trong cái sử còn có nhiều cái bàn luận, nhưng mà mình ở đây là mình học thẳng vào những cái gọi là pháp ngữ, những cái điều chính yếu trong thiền thôi, còn cái phần đó là dành cho mấy cái nhà sử học, 1 người 2 người không quan trọng, mà cái quan trọng là cái pháp của cái ngài nói ra. Thì ngài khi mà sư đến ý kiến ngài Thập Đầu đó, chứ mới hỏi lìa định huệ hòa thượng lấy pháp gì dạy người, không? Thạch Đầu mới đáp: ta trong ấy không có tôi tớ, lìa cái gì? Sư thưa, thì làm sao mà rõ được? Thì ngài Thạch Đầu mới bảo: ông lại bắt được hư không chăng? Sư thưa, thế ấy thì ắt chẳng từ ngày nay mà đi. Thạch Đầu mới bảo: chưa biết ông bao giờ từ bên kia đến. Sư thưa, là đạo ngộ chẳng phải người ở bên kia. Ngài Thạch Đầu bảo: ta đã sớm biết chỗ ông đến rồi. Thì sư thưa, sao thầy lại lấy tang vật để mà vu khống cho người? Ngài Thạch Đầu bảo: thân ông hiện tại. Thì sư thưa, tuy nhiên như thế, rốt ráo vì người sao thế nào, hoặc là rốt ráo là chỉ dạy người sao thế nào, thì Ngài Thạch Đầu bảo: ông nói ai là người sao? Thì ngay đó sư liệt chống ngộ. Thì như vậy để cho đây là một đoạn, thấy một đoạn sư đến Thạch Đầu hỏi lìa định huệ thì hòa thượng nó lấy pháp gì để dạy người, tức là sao? Đây thì câu hỏi này không khéo á thì nó lại bị cái câu hỏi đó nó lừa, cho nên người mà làm thiện tri thức đó là phải gọi là sáng mắt, phải nhìn cho kỹ, chứ không khéo là câu hỏi thì nghe nói lìa định huệ thì hòa thượng lấy pháp gì dạy người, mình theo đó mình trả lời thì nó lại vướng mắc. Như vậy thì thành ra ngoài định huệ riêng có pháp gì nữa sao? Lìa định huệ là hòa thượng lấy pháp gì dạy người nè, thì giờ là ngoài định huệ cái riêng có pháp gì nữa sao? Thì như vậy là mắc kẹt vào trong cái lấy bỏ, lìa cái này lấy cái kia. Cho nên ở đây thì ngài Thạch Đầu đáp rất khéo: ta trong ấy không có tôi tớ, lìa cái gì? Không? Nghĩa là trong ấy, trong cái chỗ đó là chỉ một cái chân thật thôi, không có tôi tớ. Thì như vậy là có cái gì để mà lìa, tức là không có lấy, không có bỏ hết, đi thẳng vào cái chỗ chân thật đó thôi. Ngài Thạch Đầu đánh thẳng vào trong đó, trong đó là một cái chân thật lộ lộ thôi, không có tôi tớ gì hết, không có nghĩa là thêm bớt gì hết trong đó. Thì như vậy là có gì lấy bỏ mà lìa hay chẳng lìa, đó là để mà cho mình đi thẳng vào, không? Nhưng mà xưa lại chưa có chịu, còn hỏi thêm: vậy thì làm sao mà rõ được trong đó không có tôi tớ, không có gì, không có tôi tớ gì hết, thì như vậy làm sao mà rõ được chỗ đó? Thì câu hỏi này thì sao? Tức là muốn có được cái chỗ hiểu, muốn có được cái chỗ bám, phải không? Cho nên ngài Thạch Đầu bảo: ông lại bắt được hư không chăng? Hư không làm sao bắt? đó là phá sạch, là không có chỗ để mà cho mình bám, không có chỗ để cho hiểu, không? Tức là phá sạch cái chỗ sở đắc. Ngài thì muốn rõ được, tức là muốn hiểu được chỗ đó. Đây thì Ngài đó là giống như hư không vậy đó, làm sao bắt được. Không có chỗ để bám, không có chỗ để hiểu, dứt sạch những cái gọi là cái tình mà hiểu biết đó. Ở trên đã nói là không có tôi tớ mà, thì giờ là muốn hiểu, muốn biết thì bám vào chỗ nào. Thì sư lại thưa, thế ấy thì bây giờ chẳng từ ngày nay đi. Ngài từ đầu bảo chưa biết ông từ bao giờ từ bên kia đến. Thì Ngài thành đầu, Ngài mới gạn lại cái chỗ thấy kia đây để cho sạch. Chẳng từ ngày nay đi thì có ở bên kia đến không? Cho nên không khéo thì mắc kẹt nghe là kia, mắc kẹt đây. Cho nên phải gạn, Ngài ta đầu gạn kỹ lại. Chưa biết bao giờ ông từ bên kia đến. Nhưng mà Ngài đạo ngộ, Ngài cũng khéo. Đáp, đạo ngộ chẳng phải người ở bên kia. Nghĩa là con chẳng phải người ở bên kia. Thì nói gì mà từ bao giờ bên kia đến? Thì câu đáp này cũng là khéo. Nhưng mà Ngài thành đầu Ngài còn gạn thêm nữa. Ta đã sớm biết chỗ ông đến rồi. Ông không phải người bên kia, nhưng mà ta đã sớm biết chỗ ông đến rồi. Là sao? Đó là để gạn lại cái chỗ đến. Nếu mà còn, ví dụ như còn thấy được có cái chỗ đến thì sao? Còn thấy được có chỗ đến để mà thấy được đó thì ắt là bị người khám phá. Cho nên là Ngài nói ta sớm biết cái chỗ ông đến rồi. Ông chẳng phải người bên kia, nhưng mà ta đã sớm biết chỗ ông đến. Đó là gạn lại cái chỗ thấy của Ngài, coi nó tột chưa, nó triệt chưa. Thì sư mới thưa, sao thầy lại lấy tan vật để mà vu khống cho người? Con có chỗ nào đến đâu, có chỗ đến thì mắc kẹt rồi. Mà thầy nói thầy thấy chỗ con đến là cái chỗ nào? Đó không phải là thầy lấy tan vật để mà vu khống cho người sao? Nhưng mà Ngài thay đầu Ngài bảo, chính thân ông hiện tại đây, thì ông còn giấu giếm đâu nữa. Tuy vậy là ông nói gì nói, thấy không? Nhưng mà cái thân hiện tại ông còn đây thì ông chối bỏ làm sao đây? Ông nói ông không có chỗ đến, không chỗ đến, nhưng mà cái thân ông còn ở đây thì sao đây? Thì sư thưa, tuy nhiên như thế, thì rốt ráo á, chỉ dạy người sao thế nào? Nếu mà bây giờ bỏ cái thân này, không còn cái thân này nữa thì làm sao mà để nó chỉ dạy người ta? Cho nên là thầy bảo là bây giờ nếu mà bây giờ dứt sạch hết luôn, không còn có thân này nữa thì sao chỉ dạy người ta đây? Cho nên là rốt ráo thì bây giờ chỉ dạy người sao thế nào? Nhưng mà Ngài thành đầu Ngài gạn lại câu nữa, ông nói ai là người sao? Thì ngay đó sư mới liền gọi là chấp ngộ được. Thì như vậy mình thấy sao? Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ rất là sâu xa, không? Mình nhiều khi rồi nghĩ rằng mình còn phải, nghĩa là mượn cái phương tiện này, còn mượn cái kia để mà chỉ dạy cho người sao chứ, không? Còn chỉ dạy cho người sao nữa. Nhưng mà quên rằng ở chỗ này á, ngay đây á, mình còn thấy có cái người sao nào đó nữa thì sao? Cái người sao đó là người sao nào? Cho nên còn thấy đây, còn thấy kia. Đó là, đây là Ngài muốn dứt bật cái niệm kia đây, sống ngay cái niệm hiện tiền thôi. Ngài từ đầu Ngài muốn nghe là đánh thức cho Ngài, nghĩa là phải lột sạch hết, sống ngay cái niệm hiện tiền đó. Lo nhớ người sao là quên mất cái niệm hiện tiền đấy rồi. Còn có cái niệm mà để vì người sao thì sao? Thường gọi là Bồ Tát mà gọi là giáo hóa chúng sanh là coi như là ở trong cái chỗ gọi là phải gọi là vô tâm mà độ người thôi, thấy không? Còn nghĩ là phải có người để mình độ á, là còn trong kim cang gọi là độ mà còn có ngã, còn có ta độ. Cho nên đây phải quên sạch hết, chỉ ngay đây một niệm hiện tiền sống thẳng nơi đó, dứt sạch mọi kiến giải thì rồi tùy duyên mà ứng dụng. Đây là muốn coi như là để cho mình nhảy thẳng vào trong cái chỗ chân thật đó. Chứ còn cái niệm mà đây kia, cái niệm trước sau thì tất nhiên là cũng còn có cái niệm mà hai bên, mà chưa có hết. À, cho nên mới nghe thì dường như là phải, không? Nhưng mà đến cái chỗ chân thật đó thì vẫn còn có cái chỗ vướng. À, cho nên ngày từ đầu ngày gạn kỹ lại thì chưa nghe chỗ đó được chống ngộ. À, cho nên đó là mình mới thấy được là phải thấy cho tột như vậy. Thì bây giờ cái đoạn này phải sửa lại chút nè. Bây giờ thì quan doãn ở Giang Lăng, rồi Hữu Bộc Xạ Bùi Công, tức là quan doãn ở Giang Lăng rồi Hữu Bộc Xạ Bùi Công đều cung kính hỏi đạo, đem lễ đến sư, sư vẫn bình thường không đưa đón. Khách đến dù quý hay tiện, sư đều ngồi và tiếp. Bùi Công càng thêm quý kính hướng về, do đó đạo pháp Thạch Đầu rất là hưng thịnh. Tất nhiên là sau đó thì các vị như là quan doãn Giang Lăng rồi ngài Bùi Công đều cung kính mà đến hội đạo với sư. Nhưng mà sư có cái đặc biệt, thấy không? Khách đến dù là khách quý hay là khách tiện, sư cũng đều bình đẳng ngồi mà tiếp thôi, chứ không phải là khách quý rồi cái đi ra tới bên ngoài đứng dậy đàng hoàng, tức là không có chiều theo cái nhân tình mà cốt người đến đó để mà hướng thẳng cho họ phải đến là vì đạo, chứ không phải là vì cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà như vậy thì các ngài đã càng quý kính thêm. Giờ qua đoạn khác là Nhân Long Đàm mà đến hỏi sư, tức là Long Đàm đó, ngài hỏi sư thế nào là việc truyền trao từ trước. Thì sư bảo chẳng phải sáng chỗ ông đến chẳng được. Thì ngài Long Đàm ngài mới thưa, con mắt ấy thì mấy người được đủ, con mắt ấy là mấy người được đủ. Thì sư mới bảo là cỏ ngắn đổi thành lao dài, cỏ ngắn đổi thành lao dài, vậy thôi. Thì như vậy đoạn này làm sao mà hiểu được. Thường á, cái người mà nghiên cứu thiền thì hay có cái thắc mắc, nghe nói là các thiền sư tổ tổ truyền trao cho nhau, gọi là truyền trao tâm ấn đó, cho nên là ở ngoài đó nhìn vào là không biết các ngài truyền trao là truyền trao cái gì, có cái gì đó để truyền trao. Cho nên đây thì ngài Long Đàm cũng hỏi cái việc mà truyền trao từ trước đó là thế nào. Thế nào là cái việc truyền trao đó, không biết truyền trao, nghe nói truyền trao mà không biết truyền trao cái gì. Cho nên mình cứ thắc mắc là, nhưng mà nếu mà sự thật có cái chỗ gì để truyền, có cái gì để truyền á thì sao, thì thành ra là một cái gì khác rồi, không? Tức là có chỗ truyền thì tức là có chỗ để cho mình suy nghĩ đến được. Thì như vậy đó là nằm ở trong cái sanh diệt. Ở đây sư đáp rất là khéo, chẳng phải sáng chỗ ông đến chẳng được, đó không phải là chỗ ông có thể nghĩ đến được, có chỗ suy đến được, không? Mà cái chỗ này á là cái chỗ gì. Cho nên rồi ngài Long Đàm ngài mới hỏi lại vậy chứ, thì con mắt ấy đó thì mấy người được đủ. Nếu mà không có chỗ đến được thì vậy con mắt ấy mấy người được đủ. Cái câu hỏi á nghe thì như hay, không? Nhưng mà nó cũng dễ lầm người. Hỏi con mắt ấy mấy người được đủ như vậy, tức là cái việc đó ít có người có được, phải không? Có mấy người được đủ, thì như vậy là một hai người nào đó thôi, không? Còn đa số thì sao? Cho nên đây thì sư mới đáp là cỏ ngắn đổi thành lao dài, vậy thôi. Sao mình thường thường đó, câu này là rất là dễ kẹt, chứ kẹt ngắn kẹt dài á mà quên mất ha. Cỏ lao cũng là cỏ thôi, cỏ ngắn đổi thành lao dài cũng là cỏ thôi, nhưng mà mình dễ mắc kẹt là cái ngắn cái dài. Thì ở đây cứ nghĩ là cái truyền trao là truyền trao cái gì đó, rồi nghĩa là cái chỗ đó là có người nào mấy người được đủ, thì như vậy mà quên mất rằng đây chính là cái chỗ mà ngay nơi con người phàm phu của mình đây, con người chân thật này, ai ai cũng đều đủ hết, chứ không có thiếu gì hết. Mở sáng mắt ra thì người người đều đủ. Cho nên chỉ cần chuyển mê thành giác thì nghĩa là ngay nơi mình đầy đủ hết. Không phải là phải tìm ở đâu hay là có cái gì đó để mình nhận từ các ngài, từ các vị trước. Không phải là nghe nói truyền trao là có gì đó để mình nhận, mà chính là cái ngay sẵn nơi mình thôi. Cho nên cái câu đáp của ngài rất là khéo, chỉ cần cỏ ngắn đổi thành lao dài, dứt bật những cái tình niệm mà phân biệt đó, thì ngay nơi đó thì liền rõ thôi. Chính vì vậy mà ngài Lục Tổ, khi mà ngài nghe Lục Tổ mà giảng Kinh Kim Cang đó, đến cái đoạn mà ưng vô sở trụ danh kỳ tâm đó, ngài ngộ rồi thì ngài mới la lên, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nơi mình vốn tự đầy đủ có thiếu gì. Đó thì đó, hiểu chỗ này là phải thấy nghĩa là thấu qua, gọi là cái chỗ mà tình thức mà nó phân biệt đó. Cái chỗ truyền giao đó không phải là cái chỗ mà của người nghĩ đến, suy đến được, mà chính là chỗ mà ngay nơi mình phải khéo tự mình thầm nhận thôi. Cho nên cái câu đáp không phải là câu đáp để cho mình suy nghĩ, mình hiểu được, mà câu đáp đây để mà giúp bật những cái niệm mà suy tư, để mình tự mình nhảy vào. Đoạn kế là vị tăng mới hỏi, thế nào là lời nói quyền diệu? Không? Thì sư mới đáp, chớ bảo ta hiểu nhiều Phật Pháp. Ông tăng hỏi cho nó thiệt cao, thế nào là cái lời nói quyền diệu? Mình thường thường mình cũng hay có cái câu hỏi như vậy đó, hỏi đến những cái chỗ mà nó sâu xa, cái lời nói quyền diệu đó là thế nào, là muốn hiểu được. Những cái lời nói tầm thường không muốn hỏi phải lời nói quyền diệu đó. Mà gặp mình á, hoặc là theo cái nhìn mà của người mà giảng sư á, thì phải giải là lời nói quyền diệu là những lời nói sâu xa, khó hiểu, có nói giải một dọc hơi thì sao? Người ta cũng không biết lời nói quyền diệu là gì, mà càng làm cho người ta nghĩa là đi xa thêm nữa. Nhưng mà ở đây á, với thiền sư thì ngài đáp thẳng thôi, hỏi lời nói quyền diệu, ngài đáp chớ bảo ta hiểu nhiều Phật Pháp. Vậy đáp chưa? Lời nói quyền diệu mà mình hiểu được thì sao? Nó còn quyền diệu hay không? Nếu mà giải thích cho mình hiểu được thì đó, hết còn quyền diệu rồi. Cho nên đáp rất là khéo, chớ bảo là hiểu nhiều Phật Pháp. Nhưng mà ở đây ông tăng còn chưa có nhận được, lại còn kèo nài thêm, nỡ để học nhân đeo nghi mãi sao? Tất nhiên là ngài không có trả lời được hết, thì cứ để nỡ đành mà để cho cái người học này phải nghi hoài sao? Tức là sao? Tức là phải làm sao cho hiểu hả? Cho nên đó giống như người ta gọi là sao? Giống cũng như là ở ngoài đời người ta gọi là đi mua đồ mà trả giá. Còn kèo này trả giá. Đáng lẽ là ngay đó là phải nhận ra liền, thấy được liền. Nhưng mà đây lại còn kèo này. Cho nên rồi sư mới bảo, nếu vậy thì sao chẳng hỏi lão tăng? Thì ông tăng nói, tức nay đã hỏi rồi, mới hỏi đó còn vừa hỏi gì nữa, phải không? Thì mình mới thấy nghĩa là cái sống mà theo cái tình thức đó, nó dòng do, nó quanh co vô cùng, phải không? Ngài đáp thẳng như vậy rồi đó mà còn chưa chịu. Cho nên sư mới bảo, đi, chẳng phải chỗ ông nương tựa, không có chỗ cho ông bám, không có chỗ cho ông để mà dừng, để mà nghỉ được. Thì như vậy đó là ngài muốn coi như là show, đẩy cho ông tăng rất thẳng ngay vào trong cái quyền diệu đó, nhưng mà ông tăng lại chưa chịu. Còn nữa là muốn coi như là để mà níu kéo mà lại theo cái thông thường đó, để mà giải thích thế này thế nọ cho hiểu, thì như vậy đó là theo cái hiểu thông thường. Đây thì coi như là ngay cái trước mặt mà để lầm qua một cái rất là rồi rất đau. Ngài đã chỉ thẳng như vậy đó, hỏi cái lời nói quyền diệu thì đáng lẽ là ngay câu đầu đó là nhận ra liền rồi, Hỏi thế nào là quyền diệu thì Ngài bảo là chớ bảo ta hiểu nhiều Phật pháp, thì ngay đó đang là thấy được liền rồi, khỏi phải dài do quanh co. Còn muốn hiểu thêm, hiểu thế này hiểu thế nọ đó là nó hết quyền diệu rồi, đi ra ngoài cái quyền diệu rồi. Cho nên cái câu cuối cùng thì Ngài nghĩa là ở đi chẳng phải chỗ ông nương tựa, không có chỗ gì để cho ông bám, không chỗ gì để cho ông si. Thì như vậy mình khéo làm sao mà cho tham cho thấu được cái chỗ này đó, nghĩa là không có chỗ để cho một cái chỗ nào tình thức nó có thể nó nghĩ đến được, nó bám đến được, nó dừng đến được đó, thì ngay đó mình sẽ cảm được cái chỗ quyền diệu. Cho nên rồi Ngài Lâm Tế mà sau khi Ngài ngộ thì Ngài liền bảo sao? Khi mà sau khi ngộ rồi thì bảo là mới biết Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, không có nhiều. Đâu có nhiều, chỉ có chút xíu đó thôi chút xíu ngay đây thôi chứ không có nhiều gì hết. Nhưng mà bởi vì mình, cái tâm của mình đó, nó quá, quá rườm rà, quá đầy ắp trong này. Cho nên rồi nó tưởng tượng quá nhiều. Khi mà nghe nói đến quyền diệu đó, thì ở trong đầu mình nó phải tưởng ra, phải cái gì đó nó thật là cao siêu, thật là nghĩa là khó tưởng tượng gì đó. Nó đủ thứ trong đó hết. Quên mất chỉ còn chút xíu ngay trước mặt đây thôi. Dừng hết như mọi cái mà tìm cầu đó thì ngay trước mặt đầy đủ hết. Đâu có nhiều. Cho nên quyền diệu là như vậy đó. Chứ không phải là quyền diệu là tuốt ở trên mây xanh. Cho nên cái thiền là chỉ thẳng mình cái thực tế đơn giản ngay trước mặt. Nhưng mà mình lại không có gọi là can đảm để mà nhận cái đó, mà lại cần muốn cái chạy đi xa. Bởi vậy cho nên rồi phải lang thang hoài. Thiền sư thì luôn luôn là đánh thức mình để sống trở lại. Bởi vậy là mới có những cách gọi là như là đánh, như là hét của Ngài Lâm Tế để mà chặn đứng cái là cái tình thức mà nó đi lang thang đó, đầu này đầu kia đó. Thì như vậy cái quyền diệu đó là cái ngay nơi chính mình trước mặt đây thôi, chứ không phải là chỗ nào xa. Kiếm quyền diệu là mất quyền diệu. Phải nhớ vậy đó, càng kiếm quyền diệu chừng nào là càng mất quyền diệu chừng ấy.